Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net.
Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Nho Hưng với dị truyện được mang tựa đề Kẻ trộm mộ. Dị truyện kể về những cái tháng ngày bước chân ra xã hội để bon chen kiếm sống của cặp tình nhân tên là Tiến và Thúy. Họ đã yêu nhau 3 năm, nhưng rồi dòng đời nghiệt ngã đã xô đẩy họ dính vào những cái cạm bẫy của cuộc đời, để rồi những kẻ gây ra tội ác sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của luật nhân quả. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Cơm nước xong xuôi tất cả, lúc Tiến đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ để căn đến giờ đi cùng mấy thằng bạn mình đến xong, thì cô người yêu của cậu đã gọi điện báo là xe máy bị hỏng khi đang trên đường đi làm từ công ty trở về. Tưởng người yêu của mình nói đùa vì bình thường hàng ngày khi hai đứa nói chuyện điện thoại thì cô vẫn hay trêu đùa Tiến như vậy. Cậu đáp: "Thôi, đồng chí lại văn với tôi rồi đấy." Trả lời xong không để cho cô người yêu kịp phản ứng thì Tiến lập tức cúp máy, vừa bỏ lại vào trong túi quần, vừa mỉm cười nói một mình: "Định lừa ta hả mụ? Hừ, cấu quá đấy." Nhưng chiếc điện thoại vừa bỏ vào túi thì chuông điện thoại lại reo vang. Tiến định sẽ lôi máy ra rồi nói với cô gái là đừng có đùa dai nữa, nhưng không phải người gọi đến lần này lại là Long, một người em ít tuổi hơn Tiến mà cậu đã tình cờ gặp ở sòng bài mới vào buổi chiều ngày hôm qua. Tiến vừa gạt máy sang phím nghe thì đầu bên dây bên kia đã lảng sang: "Hôm nay sao anh ơi? Kế hoạch thì vẫn cứ bình thường chứ ạ?" Tiến gắt nhẹ: "Ô hay, đã thống nhất rồi mà lại. Mà nay có gì thì nhắn tin nhá. Chú gọi như thế, rồi lúc mà anh đang đi với chị thì bỏ mẹ đấy." Chị ở đây tức là người yêu của Tiến tên là Thúy, mà cậu đã quen biết và yêu nhau gần 3 năm nay. Hiện tại Thúy đang làm công nhân may cho một công ty tư nhân, cách nhà trọ chỉ độ 10 phút chạy xe máy. Tiến quen biết và yêu Thúy từ khi hai đứa còn học cấp 3. Nhà của hai đứa gần nhau nên từ nhỏ hai người vẫn thường chọc đùa nay mai khi hai đứa đã lớn lên thì sẽ thông gia với nhau. Đó là dự định của họ. Họ không ngờ rằng những lời nói đùa giỡn dạo trước bây giờ lại trở thành sự thực. Sau khi kết thúc 3 niên khóa học thời phổ thông, cả hai công khai với gia đình về tình yêu của mình và tạm biệt gia đình lên thành phố Bắc Ninh để lập nghiệp. Dù tình yêu công khai của hai đứa gia đình không có cấm cản, nhưng gì thì đôi bên vẫn cứ động viên, khuyên nhủ con cái của mình nên thi vào đại học hoặc chí ít thì cũng học lấy một cái nghề gì đó để mà sau này nhàn hạ với bản thân, vì tuổi hai đứa so với suy nghĩ của bố mẹ là còn quá nhỏ. Lúc Tiến có ý định đó thì ông Thìn đã nói với vợ: "Mảng tiếng nó lớn, nhưng lớn chuối hột bà ạ. To cái xác, chứ có biết suy nghĩ chín chắn gì đâu cơ chứ." Bà Thìn gật gù với chồng rồi sụt sùi: "Đấy, thì vậy đó. Mà ông thấy đấy, nói nó có ăn lời đâu. Còn với chả cái, dại thế chứ lại." Về phía của Thúy, bố mẹ nàng cũng hết lời bảo ban. Trong bữa ăn, ông bà còn gần xa kể mấy cái tấm gương trong xóm, cốt là để cho Thúy nghe mà biết đường suy nghĩ lại. "Cái con Hạnh nhà Bắc Vĩnh đấy, thế mà khổ bà nhé. Tội nghiệp, nhà thì có điều kiện, rời ghế nhà trường cái là 3 nóng 7 rét, vội vội vàng vàng đi làm liền. Cuối cùng mấy năm rồi, cũng chả thấy dư giả gì. Giờ lấy chồng ngay đâu ở tận Thái Bình đấy, mà cũng vất vả lắm đấy nha." Nhưng Thúy nghe vậy thì cứ bơ bơ đi. Bố mẹ thì nói, bố mẹ nghe thôi. Ấy thế cô cứ nhất quyết giữ nguyên cái ý định của mình. Những ngày đầu khi mới lên vùng Kinh Bắc, hai đứa làm chung một công ty tái chế sản xuất bao bì. Hai đứa làm công ty nên đưa đón ăn uống cùng nhau rất thuận tiện, nhưng với mức lương thì lại hơi ít ỏi, hay không muốn nói là thấp. Dù chi tiêu khá tằn tiện, nhưng rồi vẫn cứ thiếu trước, hụt sau. Được gần một năm sau thì Thúy chuyển qua làm cho công ty điện tử, còn Tiến thì chuyển qua chạy xe ôm và cũng có lúc thì đi ship hàng, đại loại là lao động tự do.
Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net